Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2013. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Chính phủ Mỹ bênh vực việc bí mật thu thập thông tin về các cuộc điện đàm. Phe nổi dậy Syria chiếm được cửa khẩu biên giới tại cao nguyên Golan. Tổng thống Miến Điện tuyên bố sẽ thả tù nhân lương tâm. Và Ngân hàng Trung ương Âu Châu giữ nguyên lãi suất chính.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc ngày hôm nay tại Miến Điện.
I want the military to have a special place in the hearts of our people. And that is to say, I want a military that is professional and that is honorable.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách và sau đó sẽ là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Kế tiếp sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bênh vực việc thu thập các lượng khổng lồ thông tin về các cuộc điện đàm. Sau khi tin tức báo chí tường thuật rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đang thu thập các thông tin từ các cuộc điện đàm của hàng triệu người Mỹ. Lên tiếng với điều kiện danh tính được giữ kín, một giới chức cao cấp trong chính phủ Mỹ nói rằng thu thập thông tin là công cụ thiết yếu trong việc bảo vệ đất nước chống những mối đe dọa khủng bố. Giới chức này nói rằng công tác ấy cho phép các nhân viên chống khủng bố phát hiện liệu các nghi can khủng bố có liên lạc với những thành phần có thể đã tham gia các hoạt động khủng bố hay không. Tờ báo The Guardian của Anh hôm nay phổ biến một chat tòa mật được ban hành hồi tháng 4 cho phép cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu thập các thông tin cần thiết. Dường như lệnh này đòi hỏi một chi nhánh của công ty Verizon hàng ngày phải trao lại những chi tiết về ngày giờ và đối tượng của các cuộc điện đàm, cả ở trong nước lẫn các cuộc điện đàm từ Hoa Kỳ gọi tới các nước khác. Tin cho hay là dường như chat tòa không đòi hỏi công ty Verizon phải cung cấp thông tin về nội dung của các cuộc điện đàm. Động thái này đã bị các tổ chức bênh vực quyền tự do của công dân chỉ trích. Họ chống đối các quyền rộng rãi để theo dõi dân chúng được luật pháp Mỹ cho phép. Phó giám đốc pháp lý của Liên đoàn Bảo vệ các quyền tự do dân sự Mỹ, ông Jamil Jaffer nói rằng chương trình này vô cùng đáng quan ngại. Ông nói những người vô tội đang trở thành mục tiêu bị chính quyền theo dõi. Các bản tin nói rằng chắt tòa được dựa trên điều 215 của đạo luật Patriot để kiểm soát dân chúng trong nước. Đạo luật gây nhiều tranh cãi này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ quan tình báo Mỹ tiếp cận các tài liệu gọi là tài liệu doanh thương. Đạo luật Patriot trở thành luật không lâu sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ. Các cuộc tấn công này đã củng cố quyền hạn của các cơ quan thi hành công lực Mỹ để theo dõi các nghi can khủng bố. Quay sang Syria, phe nổi dậy tại đây chống Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới dọc theo làn danh ngưng bắn với Israel trong vùng cao nguyên Golan. Phe nổi dậy tiến chiếm cửa khẩu Quneitra hôm nay sau các trận đụng độ với các lực lượng chính phủ Syria. Khu vực này là cửa khẩu duy nhất giữa Syria và Israel và do các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc canh gác. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Áo nói rằng các binh sĩ gìn giữ hòa bình quốc tế đã triệt thoái ra khỏi khu vực cửa khẩu và không có ai bị thương. Lực lượng Liên Hiệp Quốc đã tuần tiễu khu vực ngưng bắn giữa Syria và Israel tại cao nguyên Golan trong nhiều thập niên qua. Hồi tháng trước, một nhóm nổi dậy Syria cầm giữ 4 binh sĩ của lực lượng giữ gìn hòa bình trong nhiều ngày trước khi trả tự do cho họ. Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi Iran và nhóm Hồi giáo hữu chiến Hezbollah hãy rút chiến binh của họ ra khỏi Syria. Hoa Kỳ nói quân đội Syria đã dựa vào sự yểm trợ của Iran và nhóm Hezbollah để tái chiếm thành phố Qusair. Các lực lượng chính phủ thân Syria chiếm quyền kiểm soát Qusair hôm qua sau một chiến dịch tấn công kéo dài 3 tuần lễ để đẩy bật phe nổi dậy đã chiếm giữ thành phố này trong hơn một năm qua. Tòa Bạch Ốc lên án vụ tiến chiếm Qusair nói rằng rõ ràng các lực lượng của ông Assad không thể nào tự mình tái chiếm Qusair. Tòa Bạch Ốc còn yêu cầu cả hai bên tranh chấp phải cho phép các cơ quan nhân đạo được tới nơi để di tản dân chúng và chữa trị cho những người bị thương trong thành phố. Nói chuyện với VOA, ông Abu Rami, một nhà hoạt động đối lập, nói rằng 1.000 xác chết của thường dân và chiến binh nổi dậy cần được khẩn cấp đưa ra khỏi thành phố Qusair. Ông nói hiện có tới 20.000 người còn bị kẹt lại trong thành phố này, và ông tố cáo các lực lượng chính phủ Syria là đã dùng không lực, súng cối và rocket để tấn công thường dân. Qusair nằm trên một trục lộ chủ yếu nối liền thủ đô Damascus của Syria với bờ biển Địa Trung Hải, gần các tuyến chuyển hàng cấm của phe nổi dậy dọc theo biên giới Liban. Sau khi chiếm được Qusair, quân đội Syria thề sẽ đập tan phe nổi dậy. Họ nói rằng diễn biến này là một thông điệp rõ ràng gửi tới tất cả những kẻ sống chống đối Syria. Trong khi đó, người nắm quyền chỉ huy Liên minh Quốc gia Syria đối lập cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu để lật đổ ông Assad. Quay sang Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nước này đã trở về nước hôm nay sau nhiều ngày công du Bắc Phi, giữa lúc những người biểu tình trong nước đòi ông phải từ chức. Kế hoạch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển một công viên ở thành phố Istanbul đã khơi dậy các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu tuần trước. Các cuộc biểu tình sau đó trở thành biểu tình chống ông Erdogan. Giới chỉ trích tố cáo ông là cai trị, độc tài và áp đặt các quan điểm Hồi giáo lên một quốc gia theo chủ trương thế tục. Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những cuộc biểu tình là thể hiện sự cay đắng của phe đối lập vì đã liên tiếp thất cử. Ông nói những người biểu tình không được sự ủng hộ của hầu hết dân chúng. Phó chủ tịch của đảng của ông Erdogan là ông Hüseyin Çelik kêu gọi các ủng hộ viên đừng tụ tập tại phi trường hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ dành cho thủ tướng. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình đêm hôm qua tại trung tâm của thủ đô Ankara, trong khi thành phố Istanbul chủ yếu vẫn yên tĩnh. Tính từ tuần trước, hai người đã bị giết chết, hàng ngàn người đã bị thương và hàng ngàn người khác bị bắt giữ. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã tạ lỗi về phản ứng của cảnh sát. Những người biểu tình còn đòi trả tự do cho những người bị tống giam và đòi chính phủ phải ngưng kế hoạch xây cất trong địa điểm xây khu công viên ở Istanbul.
Thưa quý khán giả, Nam Triều Tiên đang có đáp ứng tích cực đối với một đề nghị bất ngờ của Bắc Triều Tiên để đôi bên tiến hành đàm phán về nhiều vấn đề khác nhau. Điều này trái ngược hẳn với tình hình căng thẳng hồi gần đây vì những tuyên bố hung hãn của Bình Nhưỡng, trong đó có lời đe dọa tấn công Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết Seoul chấp nhận một cách tích cực đề nghị của Bình Nhưỡng về việc tiến hành các cuộc thảo luận cấp công tác. Phát ngôn viên Kim Hong-suk của Bộ Thống nhất cho báo chí biết rằng đây là một cơ hội để hai miền Triều Tiên xây dựng niềm tin. Ông nói thêm rằng chi tiết về ngày giờ và nghị trình thảo luận sẽ được loan báo sau. Đề nghị bất ngờ của Bình Nhưỡng được đưa ra ngày hôm nay bởi Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc trong một loan báo đặc biệt vào giữa trưa trên đài truyền hình và đài phát thanh của nhà nước Bắc Triều Tiên. Sứ ngôn viên đài truyền hình Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đề nghị tiến hành đàm phán về việc bình thường hóa các hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong và thực hiện những tour du lịch tới núi Kim Cương. Các vấn đề nhân đạo như việc đoàn tụ của những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên cũng có thể được bàn tới trong các cuộc đàm phán nếu cần. Sứ ngôn viên của Bắc Triều Tiên nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ để cho Seoul ấn định ngày giờ và địa điểm hội nghị. Khu công nghiệp Kaesong nằm ngay ở phía bắc phi quân sự, chia đôi hai miền Triều Tiên, đã ngừng hoạt động từ tháng 4 khi Bắc Triều Tiên rút 53.000 công nhân của họ ra khỏi khu phức hợp này. Trước đây, Nam Triều Tiên đã đề nghị tiến hành các cuộc thảo luận cấp công tác với Bắc Triều Tiên, nhưng chỉ bàn về việc để cho các viên quản lý của hơn 100 công xưởng của Nam Triều Tiên trong khu phức hợp này đến lấy nguyên liệu và thành phẩm còn lại ở miền Bắc sau khi họ rút đi. Khu du lịch núi Kim Cương, một liên doanh hiếm hoi khác giữa hai miền Nam Bắc, cũng đã giúp cho chính phủ Cộng sản Bắc Triều Tiên có được một nguồn thu hàng triệu đô la. 3 năm trước, Bắc Triều Tiên đã tịch thu tài sản của chính phủ và các công ty tư nhân của Nam Triều Tiên tại khu du lịch này. Và họ đã trục xuất những nhân viên người Nam Triều Tiên còn ở lại để trông coi các khách sạn và nhà hàng sau một vụ việc năm 2008, trong đó một nữ du khách Nam Triều Tiên bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết gần khu du lịch. Đề nghị đàm phán có tính chất linh động của Bắc Triều Tiên về các dự án bị đình chỉ được xem là một sự đảo ngược đáng kể sau những lời lẽ hiếu chiến mà Bình Nhưỡng đưa ra trong vài tháng nay. Bắc Triều Tiên đã dọa phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Họ cũng đơn phương tuyên bố vô hiệu hóa Hiệp định Đình Chiến năm 1953 và cho biết sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, bất chấp những biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế. Đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng được loan báo không lâu sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đọc bài diễn văn nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong, trong đó có đề cập một cách trực tiếp tới Bắc Triều Tiên. Bà nói rằng Bắc Triều Tiên phải từ bỏ những chính sách đang làm cho họ bị cô lập và tụt hậu, và hãy can đảm nắm lấy bàn tay hòa giải mà Nam Triều Tiên và cộng đồng toàn cầu đưa ra và cùng nhau hợp tác cho sự thịnh vượng chung của hai miền Triều Tiên. Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và đôi bên chưa hề ký kết một hòa ước, tuy cuộc chiến Triều Tiên đã kết thúc cách nay hơn nửa thế kỷ.
Trong khi đó, Nam Triều Tiên bác bỏ tố cáo của Bắc Triều Tiên nói rằng miền Nam đã tìm cách bắt cóc 9 thanh niên miền Bắc bị câu lưu ở Lào hồi tháng trước khi những người này bị trả về nước. Trong một thông báo do cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên loan tải hôm qua, một giới chức của Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên nói rằng các nhân viên hoạt vụ miền Nam đã lường gạt những người Bắc Triều Tiên để họ rời bỏ quê hương. Giới chức này nói rằng người Nam Triều Tiên đã đánh đập và tẩy não các thanh niên trong cuộc, buộc họ phải đọc các tài liệu Kitô giáo trong khi chở họ đi ngang qua Trung Quốc để tới nước Lào. Thông báo của miền Bắc tố cáo Seoul là đã thực hiện một tội ác chưa từng thấy. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm qua nói rằng những lời tố cáo của Bình Nhưỡng là phi lý và vô căn cứ và làm ngơ những quan ngại của cộng đồng quốc tế về những vụ cưỡng bức hồi hương. Nhà chức trách Lào đã bắt giữ 9 người Bắc Triều Tiên hôm 10 tháng 5 về tội mà họ bị cáo buộc là nhập cảnh bất hợp pháp. Lào còn bắt giữ 2 người Nam Triều Tiên tháp tùng các thanh niên trong cuộc vì tình nghi 2 người này buôn người. Seoul bác bỏ tố cáo về tội buôn người, nói rằng 2 người miền Nam chỉ tìm cách giúp đỡ các thanh niên đào tự sang Nam Triều Tiên qua ngã Lào. Chính quyền của Nam Triều Tiên cũng tố cáo miền Bắc là đã gửi nhân viên hoạt vụ sang Lào để cưỡng bức 9 người Bắc Triều Tiên phải hồi hương qua ngã của Trung Quốc. Trong khi đó, thì đài truyền hình nhà nước miền Bắc đã chính thức bước vào thời đại Facebook. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã bắt đầu được phát trực tiếp trên trang mạng xã hội được nhiều người sử dụng Facebook trong một động thái được tin để thu hút thêm nhiều khán giả quốc tế. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên để tìm cách tiếp cận một cử tọa gồm khán giả toàn cầu. Một trong các trang web của truyền thông Bắc Triều Tiên là trang Urimin Zukiri đã tải lên những tuyên truyền của nhà nước Bắc Triều Tiên trên các trang mạng Twitter, YouTube và Flickr. Các động thái này cho thấy là Bình Nhưỡng thường vẫn cấm đoán dân tiếp cận các trang web nước ngoài, ngày càng nhận thức được giá trị của mạng Internet. Tuy vậy, miền Bắc cũng không có cố gắng nào để giúp cho nội dung của các chương trình của họ trở nên hấp dẫn hơn đối với khán giả quốc tế. Mặc dù Bắc Triều Tiên có những chương trình tin tức, các phim hoặc tài liệu dành cho thiếu nhi, nội dung của các chương trình này vẫn chủ yếu tập trung vào những thành quả hoạt động của 3 thế hệ gia đình họ Kim đã cầm quyền tại đất nước bị cô lập này cho tới nay.
Thưa quý thính giả, nhiều vụ vi phạm nhân quyền, trong đó có việc đàn áp những người biểu tình phản đối Trung Quốc, đã được nêu lên tại cuộc điều trần về mối quan hệ Việt-Mỹ do Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức hôm 5 tháng 6. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Dân biểu Steve Chabot nêu sự kiện xảy ra cuối tuần qua ngay trong phần phát biểu mở đầu cuộc điều trần kéo dài 1 tiếng rưỡi do ông chủ trì.
Trong vài tuần qua, chúng tôi chứng kiến chính phủ Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng như vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất, cáo buộc ông lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, đánh đập, bắt bớ nhiều người tham gia cuộc dã ngoại nhân quyền ôn hòa hôm 5 tháng 5, bắt giữ 20 cá nhân cuối tuần qua khi họ phản đối vụ tàu hải quân Trung Quốc đâm vào tàu cá Việt Nam, kết án tù khắc nghiệt đối với 2 blogger trẻ tuổi hồi tháng trước và ngăn cản blogger, đồng thời là người đoạt giải thưởng Công dân mạng 2013 của ASF, tức Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, và Google, ông Huỳnh Ngọc Trên, tới Mỹ.
Tin cho hay hàng chục người bị bắt giữ khi xuống đường phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 2 tháng 6 tại Hà Nội. Báo chí Việt Nam hầu như im lặng về sự kiện này, ngoại trừ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đài này cho rằng những người biểu tình lợi dụng cái cớ yêu nước để kích động gây mất trật tự công cộng. Dân biểu Chabot tuyên bố rằng khó để biện minh cho việc thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ nếu Việt Nam không thực hiện các cải cách và chứng tỏ các cam kết tuân thủ các quyền cơ bản của người dân. Ông đặt câu hỏi về việc Việt Nam giải tán người biểu tình chống Trung Quốc, trong khi Thủ tướng Việt Nam lại có bài phát biểu quan trọng tại cuộc đối thoại Shangri-La, bày tỏ quan ngại của Hà Nội về thái độ khiêu khích của nước láng giềng phương Bắc trong vấn đề Biển Đông. Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ Joseph Yan trả lời.
With regards to their crackdown on demonstration, again, it is still...
Việt Nam vẫn là một quốc gia mang tính kiểm soát. Chính vì lẽ đó có giới hạn về việc họ cần phải làm trước khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Họ bắt những người biểu tình chống Trung Quốc nhưng lại để yên cho các cuộc diễu hành về quyền của người đồng tính diễn ra.
Ông Yan nói thêm rằng quan hệ Việt-Trung đã trải qua giai đoạn lịch sử khó khăn nhiều thế kỷ qua, trong đó có cả các cuộc giao tranh lẫn nhau. Và Trung Quốc là nước láng giềng lớn của Việt Nam nên Hà Nội có phần thận trọng trong hành động. Một trong những vấn đề nổi cộm khác mà các giới chức ngoại giao Mỹ nhắc tới nhiều lần là việc Việt Nam bắt giữ và tống giam các blogger. Ông Dan Beyer, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, cho biết có nhiều trong số 120 tù nhân chính trị bị tống giam chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Ông Beyer dẫn trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, hiện phải thụ án 12 năm tù giam vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa trên mạng và vì đã lên tiếng phản đối chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc.
We are very concerned about Vietnam's internet policies of blocking.
Việt Nam tìm cách kiểm soát thông tin, dù việc kiểm soát đó đang vượt ra ngoài tầm tay của nước này. Chúng tôi hết sức quan ngại về các chính sách internet của Việt Nam, như chặn thông tin, tấn công mạng, theo dõi và bắt giữ các blogger. Các dự luật về kiểm soát nội dung internet tìm cách hạn chế hơn nữa dòng chảy thông tin.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, dù Washington thừa nhận các bước đi tích cực của Việt Nam như việc thả luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định, thì những việc làm như vậy không đủ để xoay chuyển xu hướng nhân quyền xấu đi nhiều năm qua. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Beyer từng dẫn đầu phái đoàn tới Hà Nội dự cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hồi tháng 4 vừa qua. Ông cho biết ông đã nói với các giới chức Việt Nam rằng năm 2013 đề ra một cơ hội cho Hà Nội cải thiện và tôn trọng nhân quyền được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Những ngày qua, dồn dập diễn ra các sự kiện liên quan tới tình hình Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Hôm 4 tháng 6, một tiểu ban của Hạ viện đã tổ chức một buổi điều trần về việc chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp nhân quyền. Cùng ngày, hàng trăm người Mỹ gốc Việt cũng đã đổ về Quốc hội Hoa Kỳ để kêu gọi các dân biểu đại diện cho tiểu bang nơi họ sinh sống, thúc giục chính phủ Mỹ gây sức ép đòi Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng trước những cáo buộc được đưa ra trong hai buổi điều trần diễn ra trong tuần này. Hồi tháng 5, một dự luật thúc đẩy tự do và nhân quyền có tên gọi Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 đã được công bố tại Quốc hội Hoa Kỳ. Các dân biểu ủng hộ dự luật này cho biết sẽ mở nhiều chiến dịch, trong đó có các cuộc điều trần và vận động để thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ, nhất là tại Thượng viện, nơi dự luật bị chặn, về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin khác cũng có liên quan tới Việt Nam.
Một giới chức cao cấp trong hành pháp Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động trẻ bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì dán biểu ngữ rải truyền đơn chống Trung Quốc và phản đối sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An kêu án lần lượt là 6 năm tù giam, 3 năm quản chế và 8 năm tù giam, 2 năm quản chế vì bị cáo buộc tội xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tôn giáo, đất đai và chủ quyền. Tại phiên điều trần về các mối quan hệ Việt-Mỹ do Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức hôm 5 tháng 6, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Daniel Baer tuyên bố.
You have my commitment that I will continue to raise this case and that I will press them to release her and her friend.
Tôi cam kết sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của hai nhà hoạt động này và thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Uyên và bạn của cô ấy là Kha.
Phát biểu của ông Baer, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ sang Hà Nội đối thoại nhân quyền hôm 12 tháng 4 vừa qua, được đưa ra trước yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, đòi hỏi chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải làm sao để chứng tỏ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam có mang lại những kết quả cụ thể.
And the reason we're holding this hearing today is because we're demanding some semblance. Don't think it's
dân biểu Ed Royce nói, đòi hỏi đó cũng chính là lý do của cuộc điều trần hôm nay. Ông Ed Royce nhấn mạnh với hai giới chức trong hành pháp Hoa Kỳ tham gia buổi điều trần, gồm Phó Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Baer và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Joseph Yun.
Please let's at least set an example here that the dialogue we're having can bear some results.
Xin quý vị làm ơn cho thấy ít nhất một ví dụ để chứng tỏ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền hiện tại với Việt Nam có thể mang lại một số kết quả đúng với ý nghĩa khi nói rằng chúng ta muốn cùng nhau làm việc cho nhân quyền và cho tương lai. Bản án của Phương Nguyên và Nguyên Kha là điểm quan trọng để nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu trong tiến trình đó.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói, Hoa Kỳ không thể không hành động hay không lên tiếng trước các vi phạm trầm trọng hàng loạt của Việt Nam, khi mà chỉ trong 6 tuần lễ đầu năm nay, Hà Nội đã tống giam hơn 40 nhà bất đồng chính kiến như Phương Nguyên và Nguyên Kha.
Seriously. You can't have 40 cases like this in 6 weeks and not have the United States take decisive action.
Ông Royce nói, áp lực Việt Nam phóng thích Nguyên và Kha hay những nhà hoạt động tương tự khác không phải là một đòi hỏi quá đáng, vì cái tội mà họ bị trừng phạt chỉ là thực thi nhân quyền, bày tỏ quan điểm ôn hòa của công dân, vốn là những điều mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết tôn trọng với quốc tế. Theo lời ông Royce, không có gì có thể biện minh được cho hành vi bắt bớ, đánh đập, giam cầm của chính phủ Việt Nam đối với Phương Uyên và Nguyên Kha để trả đũa cho việc họ đã rải truyền đơn kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Vẫn theo lời Chủ tịch Ed Royce, Hoa Kỳ cần phải dùng đòn bẩy đang có để kiểm tra các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, để chứng tỏ hành động của Mỹ đi đôi với lời nói trong lĩnh vực cổ suý và bênh vực nhân quyền toàn cầu. Dân biểu Gary Colony thuộc đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama khuyến cáo rằng lập pháp, tức Quốc hội Mỹ, có thể khước từ đề nghị của hành pháp Mỹ liên quan đến Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP với Việt Nam nếu thành tích nhân quyền của Hà Nội không được cải thiện. Sau phiên sơ thẩm của Phương Uyên và Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã phản đối bản án và kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động này. Mới đây, trường hợp của Uyên và Kha cũng được Đại sứ Liên hiệp Châu Âu tại Việt Nam nêu lên khi bày tỏ quan ngại về tình trạng bắt bớ, bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến và các blogger tại Việt Nam. Trong một cuộc gặp với giới hữu trách Việt Nam hôm 24 tháng 5, Đại sứ EU Franz Jassen đã kêu gọi Hà Nội ngay lập tức xem lại các bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động như Phương Uyên, Nguyên Kha và các thanh niên công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Dịp đó, Đại sứ Liên hiệp Châu Âu cũng đã phản đối việc chính quyền Việt Nam từ chối yêu cầu của EU muốn được tham dự các phiên xử ấy. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, người nhà của Phương Uyên và Nguyên Kha bày tỏ cảm kích và hy vọng rằng những sự quan tâm và áp lực từ Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu sẽ giúp phần nào giảm nhẹ bản án của hai sinh viên chống Trung Quốc trong phiên phúc thẩm tới đây. Mẹ của Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết.
Sau phiên xử ngày 16 tháng 5 thì ngày 30 tháng 5 được gặp với Uyên, thì cái thứ nhất Uyên cũng cho biết rằng là sau phiên xử thì con là hết sức là bị sốc đối với bản án, cũng như là những cái việc mà tranh luận trước tòa là con chưa được nói hết, con rất là uất ức. Nhưng sau đó thì Uyên cũng đã bình tĩnh lại và làm đơn kháng cáo với cái nội dung kháng cáo là không xin giảm án, vì Uyên cho rằng Uyên không có tội. Uyên không xin giảm án và chỉ yêu cầu tòa án làm sáng tỏ những cái vấn đề còn vướng mắc rất là nhiều.
Gia đình Đinh Nguyên Kha nói họ rất bức xúc vì kể từ sau phiên tòa sơ thẩm tới nay, họ không được thăm gặp bị can mà không được giải thích lý do thỏa đáng, dù đã cùng luật sư gõ cửa và gửi đơn khắp nơi. Ông Đinh Nhật Uy, anh trai Đinh Nguyên Kha.
Họ ngăn cản phi pháp, không nói ra cái nghị định, nghị quyết hay là một cái quyết định nào hết. Họ chỉ trả lời bằng miệng thôi. Mình đòi bằng văn bản thì họ không có, đi xin giấy để mà gặp mặt thì cũng không được chứng. Lên trại giam thì trại giam chỉ xuống tòa nó tòa hết trách nhiệm, chỉ qua BA92 là bên phòng điều tra đó, thì phòng điều tra lại chỉ ngược lại bên trại giam, thì họ cứ chỉ vòng vòng, không ai chịu trách nhiệm hết. Ba nơi đó không ai chịu ký để cho gặp mặt hết.
Cả Phương Uyên và Nguyên Kha đều nhất định kháng án ngay sau phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 5 vừa qua. Mỹ truy tố một người Việt Nam trong đường dây gian lận thẻ tín dụng quốc tế. Giới hữu trách ở Anh và Mỹ ngày 5 tháng 6 loan báo, một trong những mạng lưới lớn trên thế giới hỗ trợ cho nạn gian lận thẻ tín dụng trên Internet đã bị triệt phá và các vụ bắt giữ được phối hợp giữa ba quốc gia liên hệ, bao gồm Việt Nam. Tổng cộng có 11 người ở Anh, Mỹ và Việt Nam bị bắt và bị tố cáo dính líu tới đường dây gian lận thẻ tín dụng quốc tế trị giá 200 triệu đô la. Các công tố viên ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, cùng ngày cho biết đã làm thủ tục truy tố một người đàn ông 23 tuổi từ Việt Nam. Ông Duy Hải Trường bị bắt tại Việt Nam hôm 29 tháng 5 trong kế hoạch triệt phá đường dây mà ông này bị tố cáo là người điều hành cùng với các đồng phạm khác. Ông Trường và đồng phạm bị tố cáo đã ăn cắp thông tin liên hệ tới hơn 1 triệu thẻ tín dụng rồi bán lại cho các khách hàng tội phạm thông qua các trang mạng như Matador.biz và Mafutor.com.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ đối lập Campuchia đang sống lưu vong là ông Som Rangsi tố cáo chính phủ Phnom Penh làm áp lực để Thái Lan không cho ông tới Bangkok. Giới hữu trách Campuchia và Thái Lan đã bác bỏ tố cáo đó, nhưng ông Rangsi nói rằng Thủ tướng Hun Sen đang thất thế trước cuộc bầu cử vào tháng 7 và đang tìm đủ mọi cách để gây khó khăn cho phe đối lập. Từ Bangkok, thông tin viên Daniel Sheff của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Lãnh tụ đối lập Campuchia Sam Rainsy lẽ ra đã tới Thái Lan hồi đầu tuần này, nhưng giới hữu trách Thái không cho ông nhập cảnh. Theo lịch trình đã định, ông Rainsy sẽ ra mắt cuốn tự truyện của ông vào tối thứ Tư tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài. Ông từ Nam Triều Tiên tới Bangkok hôm thứ Ba, nhưng các giới chức di trú ở phi trường nói rằng ông không thể nhập cảnh Thái Lan cho tới sau cuộc bầu cử quốc hội Campuchia vào tháng 7. Ông Rainsy sau đó đáp máy bay sang Singapore và từ đó ông thông qua mạng Skype để nói chuyện tại lễ ra mắt sách ở Bangkok. Ông tố cáo chính phủ Campuchia can thiệp hoặc gây áp lực để Thái Lan không cho ông tới Bangkok. Ông nói rằng việc này chứng tỏ là chính phủ của Thủ tướng Hun Sen ngày càng sợ phe đối lập.
I am Mr. Hun Sen's only credible challenger, and he wants to win an election without any challenge.
Tôi là người thách thức khả tín duy nhất của ông Hun Sen, và ông đã muốn thắng một cuộc bầu cử mà không có người thách thức nào cả. Giống như một võ sĩ trên võ đài, ông ấy muốn đánh võ một mình, trong khi lẽ ra tôi là người đấu võ với ông ấy, và bây giờ ông ấy còn sợ hãi tới nỗi không dám để cho tôi tới gần võ đài.
Ông Rainsy đã tự ý sống lưu vong từ năm 2005 để tránh án tù 10 năm vì những cáo trạng mà ông cho là có động cơ chính trị. Ông Rainsy cho biết trong vài tháng qua, ông đã được tiếp đón bởi các nhà lãnh đạo ở Australia, Indonesia và Philippines, nhưng mối quan hệ gần gũi hơn giữa Thái Lan và Campuchia dường như đã tạo ra điều mà ông gọi là một vấn đề đặc biệt. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phục hồi những mối quan hệ nồng ấm với Campuchia mà anh của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã xây dựng. Ông Thaksin cũng đang sống lưu vong để tránh án tù về tội tham nhũng. Nhưng ông Rainsy nói rằng, không giống như ông Thaksin được đối xử rất tử tế ở Campuchia.
In Cambodia, he was received by Mr. Hun Sen, even
Tới Campuchia, ông ấy được ông Hun Sen tiếp đón, ngay cả trong lúc Thái Lan đang diễn ra bầu cử. Vì vậy, những gì mà tôi có thể lưu ý là ông Thaksin Shinawat, một người bạn tốt của ông Hun Sen, thậm chí còn là cố vấn của ông Hun Sen, đã tới Campuchia rất thường xuyên. Ông ấy đã được tiếp đón với nghi thức long trọng nhất.
Ông Rainsy bị cấm không được tham gia cuộc bầu cử tháng 7, nhưng đảng cứu quốc của ông sẽ tham gia. Campuchia và Thái Lan nói rằng không hề có áp lực hay âm mưu nào để ngăn không cho ông Rainsy nhập cảnh Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan nói rằng lễ ra mắt sách của ông Rainsy và việc gặp gỡ các phóng viên báo chí không lâu trước ngày bầu cử là những hoạt động chính trị không thể chấp nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Manasvi Srisidapon nói rằng những hành động của ông Rainsy được xem là bất lợi cho một nước bạn và có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của Thái Lan.
The Thai authorities concerned deemed that such a visit with such activity.
Giới hữu trách Thái Lan xem một chuyến viếng thăm như vậy với những hoạt động như vậy là có động cơ chính trị chống lại nước láng giềng và được thực hiện đúng vào thời điểm sắp diễn ra cuộc bầu cử ở nước láng giềng. Do đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã yêu cầu cơ quan di trú không cho ông Sam Rainsy nhập cảnh.
Cuốn tự truyện của ông Sam Rainsy có nhan đề We Didn't Start the Fire, My Struggle for Democracy in Cambodia, tạm dịch là Chúng tôi không gây ra đám cháy, cuộc tranh đấu của tôi cho nền dân chủ của Campuchia.
Thưa quý thính giả, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á khai mạc ngày hôm nay ở Nai Pi Đào là thủ đô mới của Miến Điện. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các vị bộ trưởng của nhiều chính phủ trên thế giới đang tụ họp để bàn về những đề tài như đầu tư nước ngoài, về công cuộc phát triển và thương mại của khu vực Đông Á. Phóng viên của VOA tại Nai Pi Đào gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã chính thức khai mạc hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, cùng với người sáng lập diễn đàn Klaus Schwab, là người đã đưa ra dự báo cho rằng kinh tế Miến Điện sẽ tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 10% một năm. Diễn đàn này là một tổ chức quốc tế độc lập có mục đích thảo luận về những vấn đề mà các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực phải đối mặt, đặc biệt là công cuộc hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Trong các phiên họp khác, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Bộ trưởng có chủ trương cải cách Soe Thein đã tham gia một cuộc tranh luận sôi nổi và bàn về các vấn đề như khả năng sửa đổi hiến pháp, vấn đề thiếu độc lập của ngành tư pháp, cùng với vấn đề hòa giải với các nhà tranh đấu và các sắc dân thiểu số. Bà Suu Kyi cũng đã nói tới vai trò của quân đội trong chính quyền. Bà đã bị chỉ trích vì những phát biểu tương tự hồi tháng 2 ở Hawaii khi bà bày tỏ sự quý mến đối với quân đội.
I want the military to have a special place in the hearts of our people. And that is to say, I want a military.
Bà nói, quân đội có một vị trí đặc biệt trong trái tim của người dân Miến Điện. Bà muốn có một quân đội có tinh thần chuyên nghiệp và được kính trọng và sẵn sàng bảo vệ đất nước. Và đây là loại quân đội mà phụ thân bà muốn có khi ông lập ra quân đội Miến Điện. Bà Suu Kyi cũng ca ngợi những người từng lợi dụng quyền thế dưới thời chính quyền quân nhân để thu đắc những khoản tài sản khổng lồ và giờ đây đang dùng tiền của đó để thực hiện những chương trình từ thiện ở trong nước thay vì mang đi giấu ở các ngân hàng nước ngoài. Ông Tarek Sultan, chủ tịch của công ty Agility, một công ty hậu cần ở Kuwait, đã đến dự lễ khai mạc. Ông nói rằng Đông Nam Á có một tiềm năng đầu tư vô cùng to lớn trong 10 năm tới đây, nhưng những rào cản tự do thương mại và hậu cần bên trong khối ASEAN đang tạo ra những trở ngại đáng kể.
Tôi nghĩ rằng có một điều rất rõ ràng là những rào cản lớn nhất chính là những chướng ngại trong dây chuyền cung ứng đang cản trở cho hoạt động đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Các cuộc nghiên cứu cho thấy là tăng trưởng có thể được cải thiện với tỷ lệ 10% nếu chúng ta giải quyết được một số những rào cản mềm, tức là những rào cản trong dây chuyền cung ứng.
Nhiều tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã bày tỏ sự lo ngại là tiến trình cải cách vẫn còn quá sớm để tổ chức những diễn đàn như thế này. Tổ chức chiến dịch cho Miến Điện ở Anh tố cáo những người tổ chức diễn đàn là làm ngơ những vụ chà đạp nhân quyền mà quân đội tiếp tục thực hiện và đã làm cho hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 2 năm qua. Họ cũng nói rằng diễn đàn như thế mang lại tính chất chính thống cho một chính phủ bách hại người dân. Tuy nhiên, ông Dave Matheson của tổ chức Human Rights Watch ở Mỹ tin rằng những diễn đàn này nên được xem là một phần của tiến trình cải cách.
Nhưng đây là một diễn đàn mà trên cơ bản là thảo luận về tương lai của Miến Điện. Đây là một diễn đàn tìm cách tập hợp nhiều tiếng nói khác nhau để nói tới tất cả những mối quan tâm mà chúng ta đã nói tới trong 2 năm qua trong tiến trình cải cách. Vì vậy, tuy nó có thể là hơi quá sớm một chút và có vẻ như đang giúp cho chính phủ này có được tính chất chính thống, nhưng tôi thật sự không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu về nỗ lực cải cách của quốc gia này.
Ông Mathison nói tới mối quan tâm về làn sóng đầu tư vào Miến Điện. Ông cho biết là vấn đề nhân quyền lớn nhất đang được thảo luận tại diễn đàn là nạn chiếm đoạt đất đai và việc dân chúng phải rời cư, đặc biệt ở những khu vực của những người thiểu số đang có những tiến trình hòa bình có tính chất tạm bợ và dễ đổ vỡ. Cũng liên quan tới Miến Điện, Tổng thống Thiên Xiên nói chính phủ của ông nay mai sẽ phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm đã bị giam cầm trong chế độ cai trị của quân đội kéo dài nhiều thập niên cho tới năm 2011.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoài Hương trình bày. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Khoa học và Đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Thưa quý vị, nhiều dược phẩm hiện đại có nguồn gốc trong các phương thuốc tự nhiên và một số nhà khảo cứu nói rằng những dược thảo truyền thống là đầu mối của dược phẩm hiện đại. Câu chuyện Khoa học và Đời sống kỳ này đề cập tới những phương thuốc chữa bệnh cổ truyền của thổ dân ở Mỹ Châu do một giáo sư dược lý học nghiên cứu qua bài tường thuật do thông tin viên của đài VOA Mike O'Sullivan.
Người leo núi thường hay thăm dò các chân đồi, khu rừng quốc gia Angeles. Nhưng nhóm người đi bộ này có mục đích. Họ đang tìm hiểu người thổ dân Mỹ đã sử dụng cây cỏ địa phương như thế nào để chữa bệnh. Trong đó có những cây như Yerba Santa, được dân lập cư Tây Ban Nha thời cổ chấp nhận để chữa bệnh phổi. Cuộc đi bộ này do ông James Adam, giáo sư khoa dược lý tại trường Đại học Nam California hướng dẫn.
The science of pharmacology originally was the science of going out talking to traditional healers.
Khoa dược lý học lúc ban đầu là môn khoa học ngoài trời, nói chuyện với những thầy lang cổ truyền, tìm kiếm những loại cây họ sử dụng cho việc chữa bệnh và rồi đem những cây đó về phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem tại sao có hiệu quả.
Aspirin chẳng hạn, hồi thế kỷ thứ 19, bắt nguồn từ acid salicylic, một loại thuốc đã có từ lâu để chữa đau nhức và sốt, tìm thấy trong những cây cỏ như cây liễu và cây rau dê. Loại thuốc này được phát triển và đưa ra thị trường bởi công ty Bayer của Đức. Ông Adam nói rằng mỗi xã hội đều phát triển một dạng thuốc dựa trên cây cỏ.
Of course, in India they have Ayurvedic medicine, in China they have traditional Chinese medicine.
Dĩ nhiên tại Ấn Độ người ta có phương pháp điều trị cổ truyền của Ấn Độ. Tại Trung Quốc, người ta có thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Tại các quốc gia Ả Rập, người ta có cách điều trị cổ truyền của người Ả Rập. Người Do Thái có thuốc cổ truyền của Do Thái, v.v. Mỗi dân tộc có phương cách chữa bệnh cổ truyền của họ tùy thuộc vào dược thảo.
Ông Adam nói rằng, tại California, dân tộc Chumash học được từ kinh nghiệm mà cây cỏ giúp chữa những bệnh cụ thể.
We have, of course, the sagebrush that is a, makes a very powerful pain-relieving liniment.
Dĩ nhiên, chúng ta có cây ngải đắng là loại thuốc thoa bóp rất mạnh để chữa bệnh đau nhức mà chúng ta nên học cách sử dụng, bởi vì nó an toàn hơn rất nhiều những chất không thuộc các yếu tố tự nhiên do cơ thể sinh ra để chống viêm. Nó an toàn hơn rất nhiều so với các thuốc sử dụng hóa chất khác.
Ông Adam nói rằng, ngoài chuyện làm giảm đau nhức, mùi thơm dễ chịu của cây ngải đắng California giúp người ta thoải mái. Ông nói rằng, một cây gọi là Spanish Bayonet được thổ dân Mỹ dùng làm thực phẩm. Lá và rễ của nó tạo ra một loại xà phòng, và sơ từ các thân cây có thể được sử dụng như thuốc đắp cho những vết thương và để chế tạo quần áo. Loại cây được gọi là chamois có thể được sử dụng trong loại nhựa thơm giúp những chứng bệnh ngoài da, và tính chất gây mê của vịnh California có thể giúp cho bệnh đau răng. Ông Adam cảnh cáo là một số cây cỏ có chất độc và nói rằng sự hiểu biết về cây cỏ là điều thiết yếu. Ông học những cách chữa bệnh cổ truyền của dân bản địa từ một thầy lang dân Chumash và thỉnh thoảng đem những mẫu cây cỏ về phòng thí nghiệm của ông để tìm hiểu xem chúng có tác dụng như thế nào. Ông nói rằng các dược phẩm hiện đại vẫn còn quan trọng trong y khoa, nhưng thường hay được sử dụng quá mức và có thể đem lại độc hại.
Certainly if you need a drug that can help you, then you should use that drug.
Chắc chắn là nếu ta cần một thứ thuốc có thể giúp mình thì nên dùng loại thuốc đó. Nhưng điều chúng ta hay quên là trước hết phải quân bình sức khỏe của mình. Hãy để cho cơ thể của mình trở lại quân bình, hầu có thể tự chữa lành.
Ông Adam nói rằng, một chế độ dinh dưỡng tốt và vận động cơ thể là hai điều thiết yếu cho một đời sống khỏe mạnh. Và rằng một cuộc đi bộ để tìm dược thảo là một cách tốt nữa để cho cơ thể được quân bình. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang diễn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ blind, nghĩa là đuôi mù, và một có từ blow, nghĩa là một cú đánh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is the blind leading the blind. The blind leading the blind.
The blind leading the blind. Có một động từ mới là to lead, nghĩa là dẫn dắt. Thành ngữ này có nghĩa là người mù dẫn dắt người mù, tức là người không đủ kinh nghiệm hay kiến thức mà dám chỉ dẫn người khác làm theo mình. Một ông bố tỏ ra ngần ngại, không muốn giúp huấn luyện viên đội bóng đá của con ông và cho biết lý do.
When my son's coach called me about substituting for him at this weekend soccer practice, I had to turn him down. Sure, I had watched him a few times work with the kids, but I didn't know enough about the game to train or teach them the skills they needed. That would have been the blind leading the blind.
Khi ông huấn luyện viên của con tôi gọi tôi để nhờ tôi thay ông chỉ dẫn cho đội bóng đá vào cuối tuần này, tôi đã phải từ chối. Dĩ nhiên là tôi đã từng xem ông huấn luyện các em vài lần, nhưng tôi không biết đủ về bóng đá để huấn luyện hay dạy các em những tài nghệ mà các em cần. Vì làm như thế thì cũng giống như người mù dẫn dắt người mù vậy. To substitute là thay thế. Và practice là tập luyện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When my son's coach called me about substituting for him at this weekend soccer practice, I had to turn him down. Sure, I had watched him a few times work with the kids, but I didn't know enough about the game to train or teach them the skills they needed. That would have been the blind leading the blind.
Một thanh niên cùng bạn bè mới đây dự một chuyến du hành. Tuy nhiên, anh không hài lòng với chuyến đi này và cho biết lý do.
My friends and I were promised an experienced guide on our trip to Alaska. Instead, we ended up with someone who didn't know the area anymore than we did. She even got us lost. It was the blind leading the blind. Now we want our money back from the tour company.
Tôi và các bạn được hứa là sẽ có một hướng dẫn viên kinh nghiệm trong chuyến du hành đi thăm tiểu bang Alaska. Thay vào đó, chúng ta lại được một cô hướng dẫn viên cũng không biết gì về vùng này hơn chúng tôi. Cô ấy còn dẫn chúng tôi đi lạc. Thật là người mù dẫn người mù. Bây giờ chúng tôi muốn công ty du lịch trả lại tiền cho chúng tôi. Experience là kinh nghiệm và to get lost là đi lạc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My friends and I were promised an experienced guide on our trip to Alaska. Instead, we ended up with someone who didn't know the area any more than we did. She even got us lost. It was the blind leading the blind. Now we want our money back from the tour company.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is blow by blow. Blow by blow.
Blow by blow là diễn tả tỉ mỉ từng chi tiết một, những gì đang xảy ra. Thành ngữ này xuất xứ từ giới đấu quyền Anh, khi phóng viên thể thao tường thuật từng cú đấm của hai võ sĩ đang đấu với nhau trên đài. Các ngôi sao điện ảnh Mỹ là những người thường được giới truyền thông theo dõi từng chi tiết về đời sống riêng tư của họ. Một phóng viên viết về hai ngôi sao sáng là Debbie và Charles như sau.
What's happened to one of Hollywood's hottest couples? First, Debbie learned that Charles had a serious gambling problem. There was a huge fight. A couple months later, Debbie threw all of his belongings into the street. He moved out and then asked for a divorce. That's the blow by blow so far. Stay tuned for further details.
Điều gì đã xảy ra cho một trong các cặp vợ chồng nổi tiếng nhất tại Hollywood? Thoạt tiên, cô Debbie biết được rằng anh Charles nghiện đánh bạc. Hai người cãi vã nhau dữ dội. Vài tháng sau, cô Debbie vứt hết đồ đạc của anh ra đường. Anh bèn dọn ra, rồi xin ly dị. Đó là tin tức tỉ mỉ vào lúc này. Xin tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết sau. To gamble là đánh bạc và to stay tuned là tiếp tục theo dõi một tin hay một câu chuyện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What's happened to one of Hollywood's hottest couples? First, Debbie learned that Charles had a serious gambling problem. There was a huge fight. A couple months later, Debbie threw all of his belongings into the street. He moved out and then asked for a divorce. That's the blow by blow so far. Stay tuned for further details.
Thành ngữ blow by blow còn được dùng như một tính từ, như trong câu chuyện mà một nhân chứng kể lại một vụ cướp ngân hàng mà ông trông thấy.
I was waiting outside the bank, and through the window I saw the robber approach the teller, pull out a gun, and demand that she hand over all the money from her drawer. Then he shot a guard before running out the side door. Since I saw it all happen, it was easy for me to give the police a blow-by-blow description.
Tôi đang đứng đợi ở bên ngoài ngân hàng. Nhìn qua cửa sổ, tôi trông thấy tên cướp đến gần cô thủ quỹ, rút súng ra và đòi cô phải trao hết tiền trong ngăn kéo cho anh ta. Sau đó anh ta bắn một người bảo vệ trước khi chạy ra cửa bên hông ngân hàng. Vì tôi trông thấy mọi chuyện xảy ra, nên thật dễ cho tôi tả cho cảnh sát biết từng chi tiết tỉ mỉ. Robber là kẻ cướp và drawer là ngăn kéo. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I was waiting outside the bank, and through the window I saw the robber approach the teller, pull out a gun, and demand that she hand over all the money from her drawer. Then he shot a guard before running out the side door. Since I saw it all happen, it was easy for me to give the police a blow-by-blow description.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là the blind leading the blind, là người mù dẫn dắt người mù. Và hai là blow by blow, là diễn tả từng chi tiết những gì đang xảy ra. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi vào số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi là số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, các nhà lãnh đạo quốc tế tụ họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp Châu Phi và để thảo luận những kế hoạch và những kỳ vọng cho 50 năm sắp tới. Cùng với các quốc gia khác, Hoa Kỳ hoan nghênh những thành tích đáng kể của Liên hiệp Châu Phi và hứa tiếp tục hợp tác với Liên hiệp để thăng tiến hòa bình, thương mại, dân chủ, quản lý công quyền tốt và nhân quyền. Được thành lập năm 1963 với danh hiệu Tổ chức Thống nhất Châu Phi, Liên hiệp Châu Phi đã phát triển từ một nhóm nhỏ các quốc gia mới được giải phóng, phần lớn là giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân, để trở thành một tổ chức gồm 54 quốc gia hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề an ninh và phát triển. Sử dụng những tài nguyên có sẵn, Liên hiệp Châu Phi là một lực lượng đem lại ổn định trên một đại lục hãy còn đầy xáo trộn vì các vụ xung đột và các cuộc đảo tránh. Các quốc gia thành viên trong Liên hiệp đã đóng góp binh sĩ cho những phái bộ của Liên hiệp tại Burundi, Darfur và Somalia, và Liên hiệp này đã gây áp lực với lãnh đạo các cuộc đảo tránh bằng các biện pháp trừng phạt cùng các biện pháp khác để nêu cao nguyên tắc chuyển quyền ôn hòa và hợp pháp. Được tái thành lập năm 2002 với danh hiệu Liên hiệp Châu Phi, sứ mạng của tổ chức này tiếp tục là hòa bình và thịnh vượng. Trong chuyến đi Châu Phi đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với người tham gia hội nghị thượng đỉnh Châu Phi rằng tiến bộ đã thấy trong 50 năm đầu tiên sẽ báo trước triển vọng của 50 năm sắp tới. Chiến tranh và xung đột tại Châu Phi giờ đây ít phổ biến hơn tự do và phát triển. Những cuộc bầu cử mới đây tại Liberia, Ghana, Zambia, Nigeria và các quốc gia khác cho thấy dấu hiệu của dân chủ và thay đổi. Các chương trình y tế đã mở rộng điều kiện tiếp cận thuốc men chống HIV/AIDS cho người dân. Có nguồn tài nguyên dồi dào và một lực lượng lao động trẻ có trình độ giáo dục ngày càng cao. Châu Phi là quê hương của 6 trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn tồn tại. Nhiều người tại Châu Phi vẫn còn chịu cảnh nghèo khó, chịu đựng những cuộc xung đột ngay tại quốc gia hay trong khu vực. Những thực tế khó khăn này thường hay bị lợi dụng bởi các tổ chức cực đoan bạo động phục vụ cho mục đích phe phái. Hoa Kỳ sẵn sàng đối phó với những trường hợp này và sẽ ủng hộ Liên hiệp Châu Phi cùng tất cả mọi người Châu Phi khi họ tiếp tục tiến tới.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bênh vực việc cơ quan an ninh quốc gia thu thập thông tin về các cuộc điện đàm của hàng triệu người Mỹ sau khi báo chí phanh phui vụ này. Một giới chức cấp cao trong chính phủ Mỹ nói thu thập thông tin là công cụ thiết yếu trong việc bảo vệ đất nước chống những mối đe dọa khủng bố. Tờ báo The Guardian của Anh hôm nay phổ biến một chát tòa mật được ban hành hồi tháng 4 cho phép cơ quan an ninh quốc gia thu thập thông tin cần thiết. Lệnh này đòi một chi nhánh của công ty điện thoại Verizon hàng ngày phải giao lại những chi tiết về ngày giờ và đối tượng của các cuộc điện đàm, cả ở trong nước lẫn các cuộc điện đàm từ Hoa Kỳ gọi ra nước ngoài. Tin cho hay là chát tòa không đòi công ty Verizon phải cung cấp thông tin về các nội dung của các cuộc điện đàm. Tại Syria, phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới dọc theo làn ranh ngưng bắn với Israel trong vùng cao nguyên Golan. Phe nổi dậy tiến chiếm cửa khẩu Qunitra hôm nay sau các trận đụng độ với các lực lượng của chính phủ Syria. Khu vực này là cửa khẩu duy nhất giữa Syria và Israel và do các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc canh gác. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Áo nói rằng các binh sĩ giữ gìn hòa bình quốc tế đã triệt thoái ra khỏi khu vực cửa khẩu và không có ai bị thương. Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã giữ nguyên lãi suất chính giữa lúc ngân hàng này đang tìm những phương cách mới để vực dậy nền kinh tế èo uột của khối sử dụng đồng euro. Cách đây một tháng, ngân hàng EU cắt lãi suất xuống còn phân nửa của 1% và các nhà làm chính sách của định chế này duy trì mức lãi suất này hôm nay khi họ nhóm họp ở Frankfurt. Khối sử dụng đồng tiền chung gồm 17 nước đang lâm vào một cuộc suy thoái kéo dài 18 tháng nay, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong khối tăng tới mức cao kỷ lục là 12,2%. Tại Miến Điện, Tổng thống Thiên Xiên nói chính phủ của ông sẽ phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm đã bị giam cầm trong chế độ cai trị của quân đội, kéo dài nhiều thập niên qua cho tới năm 2011. Tổng thống Miến Điện cho hay là chính phủ của ông đã thành lập một ủy ban để tái xét tất cả các trường hợp tù chính trị. Ông nói, ủy ban này sẽ phân biệt giữa các tù nhân đã phạm tội hình sự với những người bất đồng chính kiến và các tù nhân bị kết các tội hình sự sẽ tiếp tục thi hành các bản án của họ. Ông Thiên Xiên không cho biết thời biểu cho các cuộc ân xá trong tương lai. Nam Triều Tiên bác bỏ tố cáo của Bắc Triều Tiên nói rằng miền Nam đã tìm cách bắt cóc 9 thanh niên miền Bắc bị câu lưu ở Lào hồi tháng trước khi những người này bị trả về nước. Một giới chức của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên nói là các nhân viên hoạt vụ miền Nam đã lường gạt những người Bắc Triều Tiên để họ rời bỏ quê hương. Giới chức này nói rằng người Nam Triều Tiên đã đánh đập và tẩy não các thanh niên trong cuộc. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên nói những lời tố cáo của Bình Nhưỡng là phi lý và vô căn cứ và làm ngơ những quan ngại của quốc tế về các vụ cưỡng bức hồi hương. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã trở về nước hôm nay sau nhiều ngày công du Bắc Phi giữa lúc những người biểu tình trong nước đòi ông từ chức. Kế hoạch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển một công viên ở thành phố Istanbul đã khơi dậy những cuộc biểu tình hôm thứ Sáu tuần trước. Các cuộc biểu tình này đã trở thành biểu tình chống ông Erdogan. Giới chỉ trích tố cáo ông là cai trị độc tài và áp đặt các quan điểm Hồi giáo lên một quốc gia theo chủ trương thế tục.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Và xin mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.